càng thiền, rồi nghiên cứu cái thiền và thực hành, rồi phát minh ra cách hay hơn để cho mọi người cảm hưởng trong chương trình chuyển hóa. Chúng ta khối óc mà không biết tận dụng chắc ổn. Hướng về một chiều hướng từ bi, chúng ta từ trong gốc thanh tịnh từ bi mà ra. Bây giờ chúng ta đi về con đường đó không có sai một liền chỉ nào. Càng ngày các bạn càng tinh tấn càng kia, các bạn càng dễ tha thứ và thương yêu, đó là cái lịch trình xây dựng lại tâm từ bi sẵn có của chúng ta. Không nên hướng ngoại mê chấp và tạo khổ chính tâm thân. Chúng ta không xác nhận được, không khói óc tinh vi. Khói óc thông cảm được khỏi quyền vi. Mắt mũi tai miệng không thông cảm được khỏi quyền vi. Cho nên chúng ta nhắm mắt sỏi hồn, pháp luân thường chuyển. Giữ cái pháp đó của biên giới. Và các bạn sẽ thấy rõ ràng. Sư sở của chúng ta không động đất, không nguy hiểm. Quốc gia rồi. Toàn là người thông minh. Bây giờ ở thế gian mà các bạn chưa hướng về khai triển khối óc thì các bạn cũng đạt được sự thông minh của đời. Hướng thẳng về khối từ bi thì chúng ta có vô cùng tốt đẹp ở bên trên. Màu nào sáng nay thông minh, không có loạn xạ như ở thế gian, tâm tình mê chấp, không có khai triển được tâm tình. Cái những gì của vô vi là điều khai mở khối óc con người trong thực hành thì không phải lý thuyết. Thực hành rồi mới thấy cái sự sản xuất của chính mình sẵn có, không nhờ ai, chỉ nhờ lượng được cái pháp mà hành là tới. Còn mình như đang có việc thực hành, không vì lẽ này lý nọ mà tạo khổ chính mình, không tiếng. Lý niệm được nhưng mà không tiến. Tiến về đâu? Tiến về thanh tịnh. Tiến thanh tịnh còn chấp mê là tiến thanh tịnh. Ta giải tỏa được chấp mê, ta mới thấy là sung sướng. Con đường trung đạo là con đường vô cùng tiến qua. Không chấp nhận những gì mà ta không thấy là tin đại, không được. Vô vi là phải thấy rõ ràng, thực hành như thế. Từ ngày mà các bạn thực hành, tuy rằng cảnh đời nó khổ cực, nó làm cho các bạn động loạn, nhưng mà không nhiều thì ít mà các bạn dồn lại trước khi thi hành pháp vô vi và sau khi hành pháp vô vi, các bạn đạt những cái gì đó. Có cơ sở tiến hóa, nhưng mà chúng ta không chịu truy tâm, ôm sự giấy bận của ngoại cảnh. Để đem lại khổ tâm sinh mình. Tự làm cho mình tâm tối, cứ vững mạnh đi tới là chúng ta sẽ sáng suốt. Chính bản thân tôi, tâm sát của tôi thực hiện đúng trời ở mặt đất này. Thực hiện bao nhiêu năm nay có bao nhiêu đó cứ việc đi tới. Nhưng mà lúc nào tôi thấy cũng khỏe mạnh, không có gì cho. Cho nên mỗi năm đi thăm các bạn, để các bạn nhìn lại. Tôi là phải người lười biếng hay là thực hành, đạt được một kết quả gì, các bạn nhìn trên gương mặt, các bạn cũng thấy được. Còn nên chúng ta cùng chung đi một điều lối, phải thực hành để đứng đắn, để mọi việc phát triển chăm qua đua nở, hạnh đức tràn đầy nhân dân tập được. Nếu hạnh đức không hạnh thì hạnh đức là chúng ta nắm được cái pháp để thực hành cho đúng thì tự nhiên tái lập một hạnh đức hướng thượng tốt đẹp. Hạnh đức hướng thượng tốt đẹp đó là qua nghìn năm không héo, giữ lấy mà tu. Ngày hôm nay các bạn đông đảo, mỗi người đều có khối óc phải dũng mãnh lên để thực hành tiến tới, rồi chúng ta đóng góp sự sáng suốt chung đời lãnh đạo. Cho mọi người ngộ nhận và thấy chúng ta sai. Mà ngày hôm nay chúng ta cải tiến được tốt thì mọi người sẽ được sự ảnh hưởng tốt đẹp và đồng tiến qua chúng ta nên đem lại sự hòa bình cho mặt đất ở tương lai. Cho con người mà không hiểu lấy mình, không khai thông quá là rất bơ vơ. Không biết được mình là rất bơ vơ. Mình có một của cải vô tận, một kiểu thiên địa hòa hợp với tất cả con vũ trụ. Mà không chịu khai thác với chính mình, làm sao chúng ta có của vĩnh cửu sanh tồn được. Đó là chân lý để tự đi tự tiến, không tạo sự mê tín. Không dựa vào những hình ảnh người ta vẽ mà chính ta không thấy sự thật. Ta phải tự lường gạt lấy mình. Đã nhiều kiếp không phải một kiếp. Tu đi dũng mãnh, cương quyết, đi là nó phải tới. Chúng ta đã cương quyết vượt biên nên chúng ta đã về. Cương quyết chúng ta về trời, nào các bạn cũng ở cái cảnh thiên tốt, tốt đẹp. Toàn là người sáng suốt, không có mê chấp, nhìn nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ cho nhau, không có gây hấn. Mặt đất muốn có ngày qua bình như vậy, nhưng mà không chịu khai những khối óc, thành đâm ra cạnh tranh, mê chấp, giết chấp, vô ích. Cho nên gần đây có thiên cơ để cho con người nhận thức được, không thể cải tiến được luật trời. Chính mình phải tuân theo luật trời để tiến qua, không nên cải sửa được luật trời. Luật trời là cái xác chúng ta đang mang. Nếu mà các bạn dùng quá thái thì cái xác nó sẽ hư. Những khác thiên cơ động đất. Quá địa cầu mà bị người ta lợi dụng quá rồi ngày nay nó mất. Đấy là nhiều chuyện các bạn thấy trên TV. Nào là động đất, nào là núi lửa, nào đủ chuyện hết. Từ nay chúng ta sống, ngày mai chết không biết. Do đâu kết hợp, nên nhân loại đã tạo thành, nhiều ngày, nhiều tháng nó mới thành, thành là như vậy. Không thể ngờ sự việc. Cho nên chúng ta biết con đường đi, nên đi, đi về. Chúng ta có sự hiện diện ở thế gian để học cái gì? Học muộn rồi. Mọi sự kích động và phản động hàng ngày, không có ngày nào các bạn nhớ hết. Có tiền cũng không yên, mà không tiền cũng không yên. Mỗi ngày đều có sự kích động và phản động, ham muốn, đối diện. Nhưng mà cuối cùng của nó là thanh tịnh, sáng suốt mới được đạt kết quả. Cho nên chúng ta đã nhận được một pháp tiền khứ trục lưu thanh để đem lại thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cứ dũng mãnh đi, đi con đường đó các bạn không bị sai, không bị lường gạt. Ai lường gạt mình, chính mình lường gạt mình. Nghe cái này hay, chạy theo, nghe cái nọ hay, chạy theo. Mà cái đường lối rõ rệt mình không chịu phân cấp ra để hiểu để mà tự nhiên. Từ sơ thực cho chúng ta cũng có thể cải tiến được những chúng ta hành đúng phạm. Từ sơ thực cũng cải tiến. Chỉ thế nghĩa là nó lớn rộng, ấp nó càng ngày càng mở, tình thương càng ngày càng giàu, dồi dào, đạo đức càng ngày càng quân bình tốt đẹp. Mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên các bạn đông đảo, mỗi người đều có khối óc, nên sẽ thành cái pháp này để đi tới tốt đẹp hơn. Rồi tương lai chúng ta sẽ tay những năm tay mọi người đông vui. Cái vui gì hơn là cái vui tự thức. Thấy rõ mình là vui rồi. Đạt được thanh định là thấy rõ hết mọi sự việc tất cả khổ vũ trụ. Các bạn không học mà biết, không ngu đâu. Mỗi một giờ tiền là một khóa học. Chúng nghe vậy, con người sẽ minh mẫn lên, sáng suốt rồi. Hôm nay vui tôi được diễn kiến các bạn ở đây. Tôi mong mọi người nhận được pháp, trung thành với pháp, hiếu nghĩa với gia đình, trung hiếu đầy đủ, không có sự lo âu. Có cha mẹ, có mình. Là sự liên hệ các ba khỏi thiên địa nhớ. Tất cả mẹ mới có mình. Thì mình phải giữ trọn chữ hiếu muốn cũng là người tu nhân đạo đàng hoàng. Trung với cái pháp để dẫn tiến về thân thật rõ rệt. Trung thành với cái pháp và thất thân sẽ đến là. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thầy, con được biết chết pháp tu vi 6-7 năm nay, mà trên đường tu có nhiều trở ngại. Dạ. Đầu thì tiến bộ nhanh, có tiến bộ, nhưng mà những năm 1-2 năm sau này thấy không được như ý. Chính tôi với thầy, con cũng gặp thầy nhiều lần mà không có hỏi thầy cái trở ngại. Vì con nghĩ là pháp thầy nó rõ ràng quá rồi. Chỉ mình chỉ tiến tu là sẽ đạt kết quả. Nhưng hôm nay con mạo muội xin với thầy cho con hỏi. Cho những lúc sau này con nhiều Phật không có dính. Thở không. Tâm nó dịu trượt. Không có được thanh thản. Mặc dù có giải tinh pháp của thầy, thì tôi nhìn xung quanh những bạn bè cùng tu một lượt, thì họ tiến bộ xa so với con, họ tiến bộ rất nhiều. Con học hỏi họ và tìm tới họ để mà giải đáp những thắc mắc, nhưng mà cũng vẫn không được như ý. Mặc dù con rất tin pháp thầy, nhưng mà trên đường tu có nhiều trở ngại.
Thấy trời khổ cực không dẫn tiến tâm thức của tôi phải dứt khoát tôi mới là người tu. Cái đầu tiên là phải dứt khoát, rồi mới hành pháp. Tâm dứt khoát hành pháp nó mới có kết quả. Còn tâm không có dứt khoát thì tưởng đâu cái pháp này nó phải làm cho mình tất cả mọi việc, mình phải dứt khoát mới làm được. Mình bỏ cảnh đời thì thay vì người ta ăn ngủ chơi bời này kia, mình không mình dứt khoát chuyên hành pháp thì kết quả nó phải tốt. Mình cứ lo những chuyện này chuyện kia chuyện nọ có chi đi, rồi nghĩa là thiên cơ biến chuyển này kia nọ, sợ đó là làm khối thần kinh không ổn. Tâm mình không có dứt khoát, mình không thấy rõ cái cảnh mình sẽ đi đến, nhất quyết như vậy không thay đổi. Đại hùng đại lực đại từ biến phát triển. Rồi mình bưng nay ngay chút, mình tin cái này rồi nhét vô trong ấp, cái kia nhét vô trong ấp, rốt cuộc rồi mình kẹt. Làm khối thần kinh trong từ bộ đầu tới cái ruột đều có thần kinh. Và nếu mình đâm một cái là thần kinh rối loạn. Nó không tiến, mình phải dứt khoát. Người tu phải dứt khoát. Vì tôi thấy rõ rồi tôi xuống thế gian để học sự kích động và phản động, học cái gì học nhịn nhục để tiến hóa. Và bây giờ tôi giải nhịn nhục chưa? Đó là cái hàng ngày tôi phải học cái lối nhịn nhục thì tôi mới được sáng suốt. Kiên nhẫn nhịn nhục thành cái pháp là nó tạo sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn nhục, cái ấp chúng ta mới mở. Thì cái hạnh đức nó mới dồi dào. Cái xác này là gì? Xác này là vạn linh. Cấu học của cha mẹ trao cho mình để điều khiển nó. Mà mình không thông, mình không dứt khoát làm sao mình lãnh đạo nó được. Ngoài động mình cũng bắt chước động. Cái kia hay bắt chước cũng nói hay. Thì cái của mình không thể. Chứ mình từ trong gốc thanh tịnh mà ra. Tại sao mình không thực hành để nó trở về, sớm về với thanh tịnh? Thì tự nhiên mọi việc chúng ta giải quyết mới thấy rõ mọi sự trên đời là không còn có thật. Kể cả cái xác cái yêu của chúng ta một ngày nào cũng phải bỏ lại lòng đất ra đi. Rất rõ ràng. Ta hiểu rồi ta phải hành. Nắm được cái pháp. Xác năng đất. Pháp năng ngộ. Xác năng đất. Thì bây giờ chúng ta không có thể gì được cái xác này, bây giờ ta được cái xác này là gì? Thâu gọn của các cả con vũ trụ, chúng ta phải khai thác nó ra. Dứt khoát mới khai thác được. Nhưng mà hướng ngoại không có bao giờ đạt được cái gì. Chỉ đau khổ chính mình cũng tu thiền mà hướng ngoại. Nghe chuyện này động mình cũng động, những chuyện gì mình phải dứt khoát mình nhiều tu. Tu không phải lạc hậu, tu là người văn minh. Đạt cái sự mười quyền đi là mười văn minh và thông minh rõ rệt. Không có bị kẹt. Không có tự lường gạt nữa. Không tiếp tục tự lường gạt. tôi cho cái này hay, cái kia hay là tự lừa gạt rồi. Một chút xíu là nó xoay cái luồng điển trong người đi lộn xộn hết rồi. Từ khối áp cho đến chân cái thần kinh lộn xộn. Tôi tu hoài thấy không thấy kết quả. Tôi cũng tu mấy mười mấy hai chục năm mà tôi không thấy kết quả là tại vì tôi không chịu thuận tình trời mà khai thác lấy tôi. Tôi mới thấy rõ cái nhiệm vụ tôi ở thế gian, nhận những sự kích động và phản động để nuôi về thanh tịnh, để về trời. Lần này là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi phải ý thức rõ ràng. Tôi mới tu tiếp. Chứ tôi hẹn kỳ tới tôi làm ông quan để làm gì. Ông quan cũng không làm gì. Làm tổng thống cũng không làm gì. Tôi giết phát rồi. Kỳ này là kỳ chốt của tôi phải đi về trời. Học kỹ nhẫn để đi về trời. Càng nhẫn nhục, càng nhẫn, càng sát xuống. Thử làm trong gia đình với vợ con chửi mình cũng làm thêm nhẫn nhục chừng nào mình sát xuống chừng nào. Không sao. Lấy miệng cái nhẫn nhục thì cái áp tâm sát. Chứ nhẫn nhục từ mê chấp đủ chuyện làm sao mà giải quyết được tội tâm. Tạo khổ chính mình là có.
Kính thưa thầy, có một hôm con thiền tự nhiên nó bút thẳng người lên. Có một chút thôi à. Là sao nó mất luôn.
Tiếp tục làm pháp luân thường chuyển nhiều. Nó mới khai thác ra. Cái bắt mạch nó thông mà nó mới rút thẳng con người ngồi lúc nào cũng thẳng. Không có méo, không có khọt. Tiếp tục làm pháp luôn nhiều thì căng nặng nó mới làm căng nhẹ, nó thành căng nhẹ. Khai thông cơ bản. Pháp luôn thường chuyển anh thấy cái sức nó đi như vậy. Để trên đó cũng cho chuyển cái điểm nó xuống như thế gian như vậy. Rút mình đi lên trên người nào mà được rút, nó rút thẳng rồi. Và phải đừng có sợ, dứt khoát. Chuyện thế gian tôi không cần nữa. Dứt khoát tôi đi về trời. Có sự sợ đàng hoàng lắm. Con là người thông minh đấy đâu, tại sao tôi không đi, ba mình gì đây nữa, tôi dành của để làm gì, tôi ôm căn nhà để làm gì, tôi ôm cái tâm, tôi không sợ động đập, tôi không sợ mất của, tôi không sợ mất vợ, tôi không sợ mất con, mình cứu được vậy, mình làm một việc cho tất cả mọi việc mà, mình phải thấy như vậy thì cái ý lực mình mạnh. Còn mình không hiểu căn bản để thăng hoa lên là mình càng ngày càng nặng. Nhưng lo, trời ơi, ông xin thì nói vậy, bà kia nói vậy, mà ông này nói vậy, để chính mình không bị khai thác được. Rồi mình ôm những cái đó để làm gì? Còn đậm thêm, mình đã đậm, còn đậm thêm. Trời nói là cái lời ông đó siêu giác lời bà kia hay, nhưng mà chính cái của tôi bị khai thác. Tôi khai thác thì tôi cũng tương đồng với bả mà thôi. Có gì mà phải lo. Ta nó quân bình là như nhau hết à. Cho nên người tu luôn luôn quý người tu. Nhưng mà người tu phải có cái hạnh đức tự khai thác lấy mình. Là không có ý lại. Không làm tiền, tập tiền vô ích. Mình tự khai thác, mình yên tâm sự sát sự sẵn có căn bản của chính mình. Một cơ đồ Thượng Đế đã cho mà. Một cơ đồ rõ ràng, chiếu thiên địa đầy đủ, chiếm gắn tiền tế tăng đầy đủ hết, cơ đồ của Thượng Đế đã cho, mà không biết làm chủ. Chuyện nào mới đi về trời. À, tự gạt mình nhiều quá, không nên lường gạt nữa. Cái gì mình cũng đã phá, không nhận. Nhưng vạn sự trên đời là không mà, không có gì thật đâu.
Kính thưa thầy, trước khi thì con cũng có ăn chay, là vì bác sĩ con bị đau tim, thành ra bác sĩ cho là nếu mà con hỏi bác sĩ, mấy bác sĩ, nó có nhiều lần tại vì ý con muốn ăn chay, để tu thì phải ăn chay thì nó tốt hơn. Và hai nữa là đối với luật sát sanh thì con thấy là luật nhân quả mà nếu mà mình tu mà được muốn được giải thoát thì con nghĩ rằng không có nên ăn thịt thì sợ rằng lại phải đọa theo những lại phải làm để cho những người làm con vật ý rồi lại những người khác họ lại ăn mình. Nên là con muốn ăn chay lắm. Xong con đã ốm đau về tim lâu quá, mấy đến gần 15 năm về đau ốm. Nên là con sợ con mà ăn chay thì con sẽ bị đau. Thế xong rồi con cố gắng là con nghĩ như vậy. Thì bác sĩ nói con biết là nếu không ăn thịt thì nó rất có thể đau. Là vì cái chất thịt nó nuôi cái chất cho tim. Nhưng mà tự con thì con đã tu một thời gian. Thì con thấy con làm pháp luân thường chuyển rất đều đặn. Làm vào khoảng lúc thiền ban đêm và ban ngày thì vào trong lúc mà làm mật niệm bát chánh. Thì con có làm thêm pháp luân thường chuyển nữa. Thì con thấy dần dần thì thấy cái sức khỏe có nhiều hơn. Hai nữa là có con thấy cái thanh điện được có thanh điện nhiều hơn. Thì thành ra lúc con nhận thấy rằng con thử ăn chay, chứ con dám phát nguyện là ăn chay. Thì mới đầu thì tuần trước đầu đó thì con ăn cũng như thường 4 lần theo như lời bác sĩ nói. Thì đến tuần sau con ăn 3 lần. Thế đến lần sau nữa thì con ăn 2 lần. Xong rồi tới cuối tuần ấy là con bỏ ăn một lần nhưng mà rồi sau rồi con tự bỏ. Thế dần dần con bỏ thì con cũng lo là nếu mà con mà không ăn thì con sắp rồi con sợ bị đau. Nhưng mà dần dần con thấy con cứ ăn chay mà. Xong rồi con có thỉnh thoảng con có đi bác sĩ coi về đo mạch máu thì tăng xương rất là tốt. Rồi kế đến cái cân thì trước con ăn mặn thì 50 kg, sau rồi đến ăn chay thì nó vẫn nguyên thế mà lại trái lại, lại da rẻ, lại hồng hào. Vậy con thấy trong người rất là nhẹ nhàng, vì con cũng có để ý là vì con đau nhiều nên cho con biết rằng thì là để tính cho nó đủ cái chất bổ để nuôi thân thể. Hai nữa là con có được đọc kinh của Đức ông Tư, kinh Di Đà. Thành ra con biết rằng nếu mà không ăn đầy đủ thì cơ thể yếu thì trùng ngoại xâm nó sẽ xâm nhập. Con cứ thế thì con cũng cứ chăm sắp ăn một chút. Thì con thấy sức khỏe tốt lắm, không có một cái gì là cái suy chuyển mà yếu đuối cả. Nên con lại càng thấy là vừa nhẹ nhàng, lại vừa thấy là nhanh nhẹn nữa. Lúc mà trước là ăn thịt thì nó, trong người nó hãi, nó thấy nó không, mà dần dần rồi thấy con thấy, tự nhiên là làm pháp lên dần dần rồi con thấy, thanh lọc tự nhiên là thấy người không, thấy nhẹ nhàng lắm.
Ăn chay mà tu thiền theo cái pháp này, mà nó tu điển rồi á, cái bộ đạo nó rút nhiều hơn. Mà rút nhiều hơn á, nó được trao đổi và được ăn trên kia. Yeah. Rồi thậm chí nghe tới lúc mình đói, không ăn nha, thì nó cũng hoàn cảm mà bệnh. Nó là cũng hồng hào. Cho nên cái tu đằng này mà nó đúng, nó mở cái mạch đất, làm pháp luân hít vô đầy bụng, đầy ngực, tức là bộ đầu, là mở cái đốc mạch, rồi cái nhâm mạch nó thông. Nhâm đốc thiên thông rồi, thì cái mạch đói á, cái mạch nó đỏ. Không có xanh. Người thường á, nó đói bụng cái mạch xanh. Tay nó ru. Nhiều mà bỏ tôi không cho tôi ăn 2 ngày hay 3 ngày cho tôi uống nước lạnh mà tôi cũng hồng hào mà tay tôi cũng ấm không là. Vì cái đốc mạch nó thông. Là nó không có bệnh bệnh. Thế tôi nhiều khi tôi nói là bệnh này thì giờ. Rồi nó chỉ có thông rồi tôi chuyển chặt nó hết. Bây giờ với 2 giờ là cái bệnh tôi là cũng nhiều lắm rồi. Từ ngày tôi tu và tôi ăn chay. Rồi sau tôi ăn còn bụi đó. Con người tôi nó nhẹ nhàng không có cái gì hết. Rồi từ lúc mà tôi thấy rõ những cái vạn linh đó thì tôi mở rộng cho để tu độ. Và tu độ tới lúc nào mà đủ, nhiều khi công việc tôi làm không chịu thì lên. Không ăn. Nhưng ví dụ như tôi cấm cứu thì tôi không có thể ăn mà. Với khi tôi cấm cứu cho bệnh nhân thì cái kẹt nó vô tôi. Như tôi là người ăn mặn. Để tôi chịu, tôi gánh chịu và tôi có cách giải. Người khác không có giải, người bệnh nhân tôi đâu có biết cách giải. Là tôi chăm phép họ hồng hào là nhờ đó. À, và tôi truyền cái thanh điển cho họ. Trước chi của tâm tiền. Thành ra phải trì theo trình độ. Bây giờ người ta không có thể ăn chay được, mình buộc người ta ăn chay ta không hành. Cứ để cho nó hành, cho nó nhẹ rồi, tới một ngày kêu nó ăn mặn nó không thèm. Nó thấy cá tanh, thấy cái gì cũng tanh, nó tự nó thèm. Sau này được nhẹ rồi, thì mọi trạng thái mình phải điều tiết. Không phải là cái cọng rau, nó là vô tri vô giác, không phải vô tri vô giác, sai lầm. Nó cũng có sự, nó là phân tán của phần này. Tan rã thành ra, hoặc cát thành ra, cây cỏ, nó thủ tạm ba đăng. Nó chịu cái cảnh kia bằng, không thấy. Nhưng mà nó không còn cái điểm mạnh để nó điều khiển được cánh. Ít hơn, nó cũng còn chết nhưng mà ít hơn. Nhiều người nói tôi ăn chay trường, tôi đọc kinh, tôi thành Phật. Không bao giờ thành Phật. Nghĩa là phải có khai triển, có học, có minh kinh. Minh kinh là mở cái đường kinh nghẽo hóc lố bịch trong bản thể, khai thanh tiến triển gì đó. Mà tự hành tự tiến. Không bao giờ nhờ ông Phật dẫn mình đi được. Không chịu đâu. Cho nên có cái địa ngục để giao quân mọi người. Để cho phần hồn thức giác và trang diện hơn. Sau này tự hành, đạt dụng, mới tiến vào Phật. Cho nên quý vị tu đó không phải là ăn chay Phật độ, không phải là ăn mặn Phật độ, nhưng mà do khả năng tiến triển trong tâm thức của mình. Cho nên phải thực hành để thôi. Cho nên thực hành cái pháp này, cứ hành tới rồi tự nhiên ăn chay. Nó không thèm ăn mặn, nó thấy hôi. Tôi cứ làm pháp luân này nè, làm pháp luân bây giờ cũng thấy gì mà hôi ở trong nhà xa xa cũng tự biết rồi. Nó đánh mùi nhẹ lắm. Tôi thấy thịt heo cũng sợ, thấy cá cũng sợ. Cũng chấp nhận. Mà tới sau này cũng đủ lực lượng rồi. Cũng thấy cần phải cứu vớt chúng sinh. Thì lúc đó cũng rồi. Không phải cái chuyện hưởng thụ như xưa nữa. Cái này làm biết không là hưởng thụ. Thì nó khác hẳn.
Mà con thấy ăn chay thì con lại thấy đói nhiều hơn. Mà con thấy ngon quá. Ăn chay thấy ngon.
Rồi đây là một thời gian rồi. Cô chỉ ăn có buổi thôi. Với cái điểm ở bên trên dồi dào. Những bữa ăn ở bên trên nó dồi dào. Cái thanh điểm của cụ hòa cảm được bên trên rồi lúc đó chỉ ăn muối đủ rồi, uống nước cũng đủ rồi, mà không thấy mệt.
Kính thưa Thầy, những không điều thấy. Mà Thầy dạy ở trong cassette, thì Thầy có nói rằng chỉ là ăn định điện chứ không phải là đâu có phải cần ăn cơm, nhưng quả là như đúng như lời Thầy nói là con thấy là về sau trước thì con lo đói thì sợ là nó mệt. Thế thành ra nói dụ đêm mà làm pháp luân, làm ngồi thiền xong đó thì con thể nào con uống một bát sữa. Xong thì con khi mà con đi nằm thì con thấy nó không có nhẹ. Thầy nói như vậy thành con bỏ, con không có, con dùng cơm.
Cái gì mà thấy rõ là cái thể xác của mình có nhân điểm. Mà mình tu mình tập trung cái điểm mình xuất phát ra, hòa hợp với càn khôn vũ trụ là đi điểm. Mà sau cái đi điểm đó thì mình chỉ mạnh hơn là sát xuất phát. Và đầy đủ hơn. Cho nên dọn lên bao tử ra rồi thì ở trên mặt không. Thầy đã đói, tại sao có mặt hồng? Mà người ta đói là mặt sạch. Nó khác cho cái điểm nông đi lên. Cho nên phải thực hành mới thấy. Cái bộ nói lý luận ai mà tin. Hành mới thấy. Pháp này không phải là con pháp của tôi. Của Thượng Đế đã ban bố sự sáng suốt cho những người đóng góp thành cái pháp. Rồi bây giờ các bạn tôi đã nhờ cái pháp này tôi được sức khỏe. Nói về sức khỏe thôi. Hả? Rồi về cái tâm linh, về này kia nọ, về sức hồn đó. Mình phải hành lên, chiếm chính để đi. Làm sao mình tin? Hả? Cũng như tôi kêu các bạn không nên tin lời tôi nói để hiểu, để phân xét. Hỗ trợ cho bạn để bạn tự xét và tự hành, để tự chiếm chính. Nó bảo đảm. Hả? Tôi tin xui, tin luật mà không làm gì. Tin Thượng Đế, tin Chúa. Mà không chịu đi tới Chúa, thì cái gì không? Mà cái thằng chửi Chúa mà nó đi tìm Chúa là thằng đó đắc đạo. Cái người mà chửi Phật mà nó đi tìm ra ông Phật là người đó. Mà cái người tin ông Phật mà không chịu tới gặp ông Phật là người đó nữa. Thì không bao giờ thành đạo. Nói lý thuyết xuyên mà thôi. Đó. Cho nên cái đằng này, nó nhiều khi bắt nhẹ rồi. rồi các bạn đạo nó tới nó cũng ngộ nghịch, nó hỏi bác đủ thứ đó, nó vặn đi vặn lại. Với cái trình độ nó mới tới đó, nó cần hiểu nữa thì mình phải đem sự sáng suốt mình rồi qua giải thôi. Rồi trong lúc mình đem sự sáng suốt qua giải lại tăng sự sáng suốt cho mình. Thì trong lúc mà cụ nói chuyện với bạn đạo, cụ sẽ thêm tăng gia những cái lý thuyết mà hồi nào giờ cụ chưa nói được. Thì cụ thấy vô gì, ông thầy ở trên tầng, không có thể lương ra ông thầy, không có thể nói dối. Ở bên trên xuống, tùy theo trình độ của mình, chính tâm độ cho mình. À, cho nên có nhiều người tự phong chức, nói ta là gì đó, hả? Giáo chủ này kia kia nào, Thượng Đế đâu có chính, tu đi, tu tới đi, rồi tự nó sẽ kỳ xuống. Cũng như của tôi ở Việt Nam, biết bao nhiêu thiên điên xuống chứng minh cho tôi những người chiếc này chiếc kia cũng không lâu. Tôi muốn sống làm một tấm khảm cho mọi người, để cho mọi người hiểu tôi rồi mọi người sẽ hiểu tôi. Tôi sống chung với mọi trạng thái mọi gia đình. Cho nên nhiều người tới chửi tôi cũng làm thinh. Mà nói xấu tôi cũng làm thinh. Rồi hỏi tôi cũng qua giải giúp đỡ luôn luôn. Rồi tới một ngày, tới ngày giải phóng, rồi ăn năn, rồi quỳ xuống, rồi viết cái thơ sám hối cho tôi đâu có bắt được. Nhưng mà trình độ người tới thì nó hòa đồng với tôi. Còn trình độ chưa tới thì nó phải xa cách, cái đó là đương nhiên. Tại sao tôi cứ cách được? Thấy không? Đó. Nhiều đó là mình thấy cái pháp tu này nó đưa tới sự thật. Còn nếu mà tôi là không tu mà người ta chỉ không tu, không phạm điều đó mà họ chửi tôi phải tức. Bây giờ tôi thấy rõ được trình độ của họ phải nói gì vậy đúng không? Nha. Rồi sau này họ sẽ hòa tan với tôi lúc đó. Họ lịch sư viên tôi hơn là người ở gần với tôi. Nha. Cho nên có nhiều người bạn ở Sài Gòn, nhiều người thích tu. Chồng tu, vợ không tu. Vợ nó thắp nhang, chiều thắp nhang, nó kêu tên tôi, nó chửi tôi. Nghe ông chồng tức. Vợ nó đâu có biết tưởng là tôi rủ chồng nó tu, mà thì chồng nó tới kiếm tôi đâu có biết tưởng. Ồ, thì nó thắp nhang kêu tên tôi nó chửi. Lên giận, lấy cái dao, bây giờ như là cuộc đời tôi trọng ông nhiều lắm. Ngọc vợ tôi chửi ông. Bây giờ ông cho phép tôi đâm nó. Đem cái dao nó. Tôi đi đưa cái dao qua thử đi. Bé này. Nếu mà lục đâm nó đâm lại chết. Đã, để lấy dao với tất, tôi sẽ cho chú một cái dao bé hơn nữa. Hãy đợi tôi. Tôi nên cứ về tôi chuyện. Rồi cái dao đó xong, đứt tất cả những tâm sâu của chuyện. Và chính là bản thân của tôi. Sao này? Là bây giờ ai qua Việt Nam mà nói xấu tôi, tiếng với tiếng ngầu là bị đổi mạng. Hồi trước là ai nói xấu tôi, ai kia giết lại tay với tôi liền. Giết nó vậy đó. Nhưng bây giờ thương tôi đó. Mà bây giờ ý thương mập đổi tôi luôn. Bây giờ thì còn nhiều hai vợ chồng thi đua thiền. Bây giờ thấy ông chồng càng ngày càng tư. Ờ, hồi đó không thiền, chửi tôi. Chửi tôi mà tôi đâu có quen với thiền. Chửi tôi là thắp nhang, chửi tôi rủa tôi. Nhưng mà bây giờ thương thiền thiền lắm. Thế không? Mình phải thấy rõ. Cái người chửi mình, cái người đã nhớ nhiều. Mình tu có điển thì mình chiếu cho họ người đó là bản thân của mình. Cho nên hồi ở Việt Nam á, tôi đi hai cái đại phát thanh, đại phát thanh ông quốc gia, ông cái chữ cộng sản ngoài, tôi nói chữ hoài, nhớ hoài, có ngày trước nó vô đây nó ở rồi mình phải đi, tôi nói giống như vậy, nhớ hoài trước ông vô rồi, bây giờ ông vô đó, thấy không? Hai người chửi nhau là nhớ nhau, rồi sau này nó sẽ hàn gắn lại sự thương yêu, cũng hòa là một mà thôi, cho nên Thượng Đế nói nhất bổn tác vạn thù, mà vạn thù quý bổn có một thôi. Chúng ta ngồi để đông người chỉ có một ý chí thôi. Nếu mà mọi người đều hướng về một ý chí của Thượng Đế, thì chúng ta sống đồng chung sống trong một ý chí. Bao la vĩ đại, đâu còn chấp nhau. Thấy không? Không còn cái bản tính chấp nê và eo hẹp nữa. Chúng ta thấy trong trường sanh, trong hạnh phúc, mọi người đều là con Thượng Đế, chiêu sức tình thương, xây dựng lắm. Có cái gì có thể pha tan nó được không? Ý chí của Thượng Đế trường sanh, bom nguyên tử nó nổ rồi nó tan. Còn ý chí của Thượng Đế vẫn còn. Cho nên những cái cơ biến chuyển của trời đất để cho con người hiểu rõ mình có ý chí trường sinh, có cảnh luân hồi. Người Việt Nam chết cầu hồn về còn nói đó ra thì người đó đâu có chết. Cái xác này bỏ như một chủ xe còn. Xe đó hư chứ chủ xe còn đâu có chết. Phần hồn không bao giờ chết. Cho nên chúng ta thiếu sáng suốt mà ngộ nhận. Thành ra nhiều người làm sai, giết hại chúng sanh, xuống địa ngục không thể trả lời. Một câu hỏi của người ta không thể trả. Sự mưu mô bất chánh đã đem lại sự đau khổ cho chúng sanh. Cái tội a tìm được. Nó đem cái tiếng âm như chiếu. Bản thể người nào lại không có tiếng âm như. Đâu có trốn cãi được. Bây giờ tôi nắm miếng giấy này thì cái mắt tôi nó chụp lên. Tay cắt miếng giấy rõ ràng trốn gì nữa. Người ta đưa lên là chiếu ra thì nó có cũng như tivi hết hả? Không thể trốn cãi. Cho nên mình người tu cần phải thành lập cái trực điểm. Và đem lưu cái thân. Để hiểu hành động mình nhiều hơn. Không cần hiểu hành động của chúng ta làm gì. Thời gian rất ngắn để học hỏi. Hết khóa rồi phải đi. Và nếu không lo sửa mình, chẳng ai sửa cho mình. Bởi vì bây giờ mình tập mặt thiện thi thì cũng là mặt thương cho mình và không có lợi. Cho nên tôi nói, nhìn qua tôi cách nghĩa là tập trên vô tử. Các bạn xoay hồ để thấy những cái gì. Làm pháp luân để hiểu những cái gì và để mở những cái gì của mình. Khả năng của trời đất đã ban bố cái nào. Và sự tiếp thu của mình đó. Trong chương trình kia đó. Thấy rõ. Thì mình là một người học động đó. Học trực tiếp. Còn mình xem cái kinh kia là sự thành công của vị đó mà thôi. Rồi mình tra tận ông đó hay mình chưa hay. Cuốn kinh là mạng mình tiêu rồi chưa có làm được chút. Thấy không? Cho nên phải thực hành. Có cái phương pháp thực hành. Để hiểu mình. Thì mau mau để hiểu. Tôi nên tầm tôi hơn tầm người khác. Nếu tầm người khác thì sao? Tôi hiểu được tôi là người khác. Hoa hơn một cái. Chỉ xây dựng tôi để em tầm người khác. Tôi có tội, chẳng ai có tội. Mỗi người trong thế giới này nói gì thế đó. Đâu có chúng ta. Nên thật sự thương yêu. Ăn đâu có hết mà làm chi kế hoạch trách nhiệm. Nói thiệt, ai cũng là tôi không đủ ăn. Nhưng mà tính ra như là bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh thấy rõ. Bán bàn ăn, bán ghế ăn. Mà cũng ăn tới ngày nay cũng còn bán, cũng còn có tiền. Mà hồi trước của để nhà băng bên dưới cũng là không đủ. Bây giờ ngồi để tính như chết đi xong lại bốn lần của rồi ăn cũng không hết. Lắm đầu tôi làm chi cái khổ vậy. Thấy không? Trôn cái tâm lực được. Thấy mẹ tôi cắt đạo sống. Tôi làm tôi phấu tâm thôi. Cho nên rõ nhất. Mình bỏ tài sản gì. Thấy rõ. Thấy rõ ràng cái ý trời đó. Chiếu cố thật là cho chúng ta hãy. Nên trở về với thân bản của mình. Không nên qua động loạn. Đây là phần hồn tan rã. Ta ức nhiên nó hội tự thành con người. Ôi lắm. Là cái chuyện trái bản. Đó là tùy tâm thức mà thôi. Không thể buộc ai. Họ nói tu rồi bắt người ta ăn cây. Không có được. Không có luật đó. Tùy tâm thức.
Tại sao chồng tôi khi thì tỏ vẻ chống đối việc tôi hành thiền, khi thì tỏ vẻ như nếu tôi thiền cũng không sao, vì vậy nghĩa là sao?
Vì người đứng coi người khác ăn, thì có khi cảm thấy cũng ngon và khi thấy cũng dở. Cái chuyện đó là cái quyền phê bình của đối phương, của một người thấy nổi của mình là cái chuyện đóng góp cho mình tu. Có phê bình mình mới thấy giá trị nhân lực của mình. Nếu mình là vợ, mình là một hiền thê mới là đứng đắn. Mình chưa đúng một hiền thê thì mình phải bị người chồng phê bình. Nhưng mà lời phê bình đó là quý báu, mình phải cảm ơn. Thay vì trách móc.
Có người nói con người tính im lặng đã tịnh rồi thì không thể tu thiền nữa, có đúng không?
phải tu thiền để thấy rõ mình hơn, thanh tịnh, thanh nhẹ. Nhiều người ta máu thấp người ta cũng yên lắm, không có cãi, ai nói gì cũng không cãi, máu thấp cũng đừng ngủ xong à. Cái đó nó cũng có cái bệnh. Cái bệnh ở trong người mà nó không hiểu, thì con người phải phát triển đi lên thì nó khác. Còn ai nói gì nó cũng làm cho nó bị máu thấp, nó bị bệnh loạn mà nó không biết. Nó cứ thanh tịnh, tịnh đó không nói là thanh tịnh, không phải vậy. Thanh tịnh là phải thấy rõ nguyên lý của mọi sự việc mới là thanh tịnh. Nguyên lý của mọi sự việc mình không thấy, không có nói thanh tịnh được.
Kính thưa Thầy, sau một thời gian tập soi hồn và tập thở, đầu óc cứ mệt mỏi, đêm ngủ không yên hay nằm mơ, tim đập nhanh và hồi hộp, đầu bị nhức, như vậy tập có đúng không?
Phải niệm Phật, nếu có trường hợp đó phải co lưỡi răng về răng niệm Phật cho nhiều. Vì khi quý vị co lưỡi răng về răng niệm Phật là có nước miếng. Co lưỡi dịch về răng niệm Phật có nước miếng, tức là chứng minh nước miếng chảy là máu chúng ta đang chuyển. Thì từ đó quý vị sẽ kết tinh lần lần, tiếp tục niệm thì cái tâm sẽ ổn định và không có đập mạnh.
Sau khi tập thở, lưng bị đau ở phần thắt lưng, như vậy có sao không?
Tập thở, lưng bị đau, gần đây tôi có cái phương pháp mà để người ta đứng giữa dưới tường, ôm cái bụng và hít thở cho nó thông cái đất mặt là nó không có bệnh đau lưng. Cái đó, phương pháp đó là trị bệnh đau lưng hay nhất, có thể hỏi lại bạn đạo ở đây làm.
Kính thưa Thầy, con có điện rất mạnh trên đỉnh đầu, toàn thân rung động, xin Thầy giải cho con chi tiết để con hiểu thêm.
Toàn thân rung động, quyết quyết giữ cái đường đó và đi lên, bởi vì cái phần điện chúng ta là nhẹ, chúng ta hòa hợp với cái điện nhẹ bên trên mà đúng nhịp rồi nó rút là chúng ta không có mệt gì hết, chỉ ngồi nhẹ thanh nhàn là cái điện năng rời khỏi cái thể xác. Tại vì lưu trữ trong gan, trong tim, động loạn.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa Thầy, tại sao lúc xuất hồn đi con không thấy gì cả, như vậy là con có học hỏi được gì không?
Như vậy mà đi tới rồi sẽ thấy. Tôi nhiều người tới San Jose, nếu tôi đi dòng phố có thấy gì đâu, mà đi vô đâu có ba đăng chim chơi, xíu gì chuyện chơi. Không thấy, thì mình cứ kiên trì đi tới là mình sẽ thấy.
Thầy, tại sao mà mình cứ nhỏ mà mới sinh ra mình chết?
Không, nó chỉ tới giai đoạn nào đó thôi, rồi nó đi lên, nó là thành độc. Nó tới cái giai đoạn đó, nó mới chuyển kiếp.
Thì theo cái gì vậy?
Con nó chỉ có một chút thôi, nó hết. Mình xuống này có đứa 20 năm, đứa 30 năm, đứa 70 năm, đứa 90 năm chưa xong. Chưa hoàn tất cái thức tâm của nó. Thì nó đứa biết đứa nào, có nhiều đứa nó nằm thấy đi ra vô cười này kia kia giỡn mà mặt nó tươi, mặt nó như nó vậy mình làm gì. Mọi người tới rồi nó. Cái thằng đó là thằng đồng, nó chỉ có một chút thôi rồi nó sẽ đi lên, nó học, nó lãnh những nhiệm vụ khác. Nó cũng đi học chứ nó làm sao nó bỏ được cái nghề học đó. Đã. Chúng ta xuống đây là chỉ có học mà thôi. Cái nghề chuyên môn của mình là chỉ có học. Học làm người, học sống trong cái thể xác kích động và phản động này. Đã. Rồi mới cảm nhận được cái sự vô cùng trong nội thức. Chứ không phải là hết chứ. Tưởng cái tu thành đạo tôi là ta đây, ta là ông này, ông nọ. Huynh trưởng đồ này, cái nọ là làm trời, cái đề đầu, cái đó là cái xuống địa ngục. Vì là ngược. Điều chưa? Mình càng ngày càng nhỏ, mình mới thấy mình tu tiên. Mà ta đây, ta rớt mặt rồi. Cũng hiểu chân lý, mình dám xưng hô là tôi là bảo vệ chân lý đâu cần mình bảo vệ. Ngu mũi từng từng mà không biết. Khi mà con người tu khám phá được sự ngu mũi của mình, nó trở về thức tâm. Mà không khám phá được sự ngu mũi của chính mình, không có bao giờ thức tâm. Thì vương bồi địa vị, mà cái địa vị đó là giam mình mà không thấy. thấy không? Bây giờ chúng ta hưởng thì ăn những gì ngon này kia kia nọ sung sướng, giam mình nó hết, chúng nó bệnh như bằng hưởng, thấy không? Thì khoái lạc tôi ngủ với đàn bà đi sướng, nhưng mà rốt cuộc tới hồi bệnh nó giam mình nó hết, cái nào cũng là gút mắt, cái nào cũng buộc tội mà không thấy rõ ràng. Cho nên con người ở trong mê và chấp. Cho nên khi mà chúng ta đã sống trong cái thể xác này là chúng ta mê. Và chúng ta phải lập lại trật tự để trì vị trí pha mê. Đã sống trong thể xác này là ta chấp. Người ta phải trì vị trí mà pha chấp. Phải trở về thường dịp. Thấy không? Mới thấy tạc rằng học hỏi tới vô cùng cho chúng ta không phải là đấng vô cùng. Phải hiểu cái đó. Nhưng mà chúng ta có khả năng tiến hóa tới vô cùng, phải học hỏi một điều đó. Thì rõ được ra chuyện. Thì như khi chúng ta nói ra thiên nhiên cái phẩm này phải học, thì xác nhận điều này là chân lý, chứ không phải thiên nhiên giỏi hơn người khác. Cho nên con người đừng có nhầm lẫn nữa. Chúng ta từ thiên nhiên giáng sanh ở trong cái tiểu thiên địa này. Và chúng ta có quyền năng trong phạm vi quy định của thượng đế để học tiên. Thì thiên nhiên kia cũng có sự quy định ở trong cõi đó, cho người không có thể làm qua được. Chỉ làm phá tan hết cái đầu trầm tất nhạc tất cửa. Thấy không? Cho nên phạm vi nào cũng có cái mức định và quy định đó. Phân minh luật lệ đàng hoàng. Người phạm không thấy nguyên tờ không có luật. Tôi muốn làm gì làm thứ có.
Một góc chân lý cũng không biết mà sinh nhân ta đây là nghĩa là bị đọa chắc 100%. Nhưng mình thấy mình thằng ngu muội đi học đạo đúng như vậy. Mình là cái thằng ngu muội không bao giờ bị gì hết, chỉ có học mà thôi. Hành động nào cũng cứu vãn tình thế rối loạn chứ mình phải học. Cho nên một thượng đế cho mình thấy rõ một người điều từ mọi trạng thái là rõ rồi đó. Thì mình không chịu hòa tan với mọi trạng thái làm sao mình được chân mình. Thì mà nói tôi biết chân lý, biết cái gì, biết cái tự ái mà thôi. Tự ái tạo cái gì? Tạo sự ngu muội. Chúng ta phải dập tự ái nên bớt cái ngu muội, bớt cái tiền, bớt cái tầm tôi. Ngồi nói dốc rồi nói quá chớm rồi thét rồi ngu rồi. Nhưng mà cái thực hành nó là khác. Mỗi người đều từ con nít nuôi lớn mà không chấp nhận cảnh con nít sao được.
Người ta không phải là vĩnh cửu nhưng mà chưa hiểu. Tưởng mình là hay. Rồi tưởng ta là cầu nguyện rồi trời cho. Cho cuộc đó là không phải nữa. Chỉ là bài học cho mình cho. Ông trời ông đừng điêu luyện tâm thức này. Đang quay mình chứ không phải là ông thả lỏng cho mình. Đừng có hiểu là ông trời ông thả lỏng cho mình hưởng. Ông thương mình. Không phải. Ông thương bằng cách xây dựng. Mình xây dựng thì phải điêu luyện. Mà chưa điêu luyện nên hành động. Còn không điêu luyện không bao giờ. Thì mình phải nhớ rằng cái ý muốn mình là ngu muội. Nhưng mình phải thả lỏng để tùy duyên trở hành. Tùy duyên mà học. Không phải mình giỏi hơn, đừng cho mình là giỏi hơn. Hãy giỏi là giới hạn đứng đó mà thôi, không có đi tới nhiều.